Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Công an Việt Nam bắt 16 nghi phạm Trung Quốc điều hành đường dây ma túy. Việt Nam khởi công đường đua công thức 1. Các trường đại học Mỹ tránh xa Huawei và Viện Khổng Tử. Và Nga cáo buộc Mỹ gây căng thẳng vì điều máy bay ném bom gần biên giới Nga.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quả phụ và con gái của cố thượng nghị sĩ John McCain hôm 20 tháng 3 chỉ trích Tổng thống Trump và các ủng hộ viên của ông liên tục công kích người từng bị bắt làm tù binh ở Việt Nam. Phát biểu trước công nhân tại một nhà máy ở Ohio chuyên sản xuất xe tăng quân sự, ông Trump một lần nữa nhắc tới chuyện không ưa ông McCain. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thích ông ta cả. Nguyên thủ Mỹ nói, theo Reuters, có lẽ tôi thực sự sẽ không bao giờ thích, nhưng có các lý do nhất định dẫn tới chuyện đó. Cô Meghan McCain, con gái của cố thượng nghị sĩ, vài ngày qua đã lên tiếng bảo vệ cha mình và chỉ trích ông Trump một cách lịch sự, theo Reuters. Hôm 20 tháng 3, cô nói rằng việc công kích một người không còn sống nữa là điều thấp hèn. Nếu tôi nói với bố mình, chắc chắn ông sẽ nghĩ rằng thật buồn cười khi Tổng thống của chúng ta quá ghen tị với ông, nên ông vẫn thống trị các bản tin dù đã mất, cô Meghan nói. Chưa đầy 6 tháng sau khi ông McCain qua đời, ông Trump đầu tuần này đã gây ra cuộc khẩu chiến giữa ông và gia đình cố thượng nghị sĩ với một loạt các tweet, trong đó có việc công kích ông McCain đội sổ khóa học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Sau đó, hôm 19 tháng 3, khi đón tiếp Tổng thống Brazil tại phòng bầu dục, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông chưa bao giờ là người hâm mộ ông McCain. Vợ của cố thượng nghị sĩ McCain, bà Cindy, hôm 19 tháng 3 đã mỉa mai thúc giục những người theo dõi bà trên Twitter xem việc một người lạ có thể tốt bụng và đầy tình thương đến mức nào, kèm theo hình ảnh của đoạn tin nhắn từ một người miêu tả ông John McCain là một kẻ phản bội và tuyên bố vui mừng vì ông qua đời. Không đề cập tới ông Trump, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell viết trên Twitter, "Hôm nay và mọi ngày, tôi nhớ người bạn tốt John McCain. Thật là có phước khi phục vụ cạnh một người yêu nước hiếm có và một anh hùng thực sự của nước Mỹ tại Thượng viện." Ngoài việc chỉ trích ông McCain bỏ phiếu chống việc bãi bỏ luật về chăm sóc y tế của Tổng thống Obama, hay thường được gọi tắt là Obamacare, ông Trump còn tỏ ra quan ngại về vai trò của ông McCain liên quan tới hồ sơ Nga gây tranh cãi.
Điện Kremlin hôm thứ Năm phàn nàn rằng các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược B-52 có năng lực hạt nhân của Mỹ ngang qua biển Baltic gần biên giới Nga đang gây nên căng thẳng trong khu vực. Nhưng Washington nói những chuyến bay này là cần thiết để răn đe các đối thủ tiềm năng. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết họ đã điều hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 để chặn một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ mà các hệ thống radar cho thấy đang bay về phía biên giới Nga, dù còn cách một khoảng khá xa. Bộ cho biết các máy bay chiến đấu đã quay trở lại căn cứ sau khi B-52 đổi hướng bay ngược lại. Bộ không nói vụ việc xảy ra khi nào. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại rằng những hành động như vậy của Mỹ không đưa tới việc củng cố môi trường an ninh và ổn định ở khu vực tiếp giáp biên giới của Nga. Ngược lại, chúng gây thêm căng thẳng. Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên hết sức căng thẳng kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Và vì sự hậu thuẫn của họ dành cho phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, Nga cáo buộc Liên minh quân sự phương Tây tăng cường binh lực một cách không thỏa đáng gần các đường biên giới của Nga, trong khi NATO lên án Moscow tăng cường lực lượng của riêng họ ở Crimea và khu vực Biển Đen. Đại sứ quán Mỹ tại Ba Lan nói các máy bay ném bom B-52 đã bay tới Lithuania và Ba Lan vào ngày thứ Tư để thực hiện huấn luyện khả năng hoạt động tương liên với các lực lượng NATO. Đại sứ quán nói các máy bay này tạm thời đặt ở Anh đã thực hiện các cuộc ném bom mô phỏng. Hoạt động ở các vị trí tiền phương cho phép năng lực phòng thủ tập thể, cần thiết để răn đe các đối thủ và trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi, đại sứ quán nói trong một phát biểu.
các trường đại học danh tiếng của Mỹ đang cắt đứt quan hệ với công ty công nghệ Trung Quốc Huawei và Viện Khổng Tử, trong khi chính phủ Mỹ tìm cách hạn chế các mối quan hệ của giới hàn lâm Hoa Kỳ đối với hai tổ chức này, theo South China Morning Post. Huawei Technology, tập đoàn công nghệ tư nhân khổng lồ toàn cầu của Trung Quốc, và Học viện Khổng Tử, một cơ quan liên kết với Bắc Kinh nhằm thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa của Trung Quốc, đã bị các nhà lập pháp Hoa Kỳ và nhiều cơ quan liên bang nhắm đến vì những lý do rất khác nhau. Nhưng chính phủ Mỹ tin rằng cả hai tổ chức của Trung Quốc đều gây ảnh hưởng bất lợi cho những lợi ích của Mỹ. Huawei hiện đang là tâm điểm chú ý trên truyền thông do việc Canada bắt giữ giám đốc tài chính của công ty này theo yêu cầu của Washington. Huawei đã nhanh chóng nổi lên như một đối thủ cạnh tranh toàn cầu với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Cisco Systems và Apple. Các mối quan hệ trực tiếp của Học viện Khổng Tử với chính quyền Trung ương Trung Quốc đã làm dấy lên những lời phàn nàn từ các giáo sư Mỹ. Họ nhìn thấy được một trò chơi quyền lực mềm trong tổ chức này với mục đích hạn chế thảo luận học thuật về các chủ đề mà Bắc Kinh tìm cách chôn vùi. Theo South China Morning Post, trang mạng có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết Đại học Stanford, Đại học California, Phân viện Berkeley nổi tiếng và các trường khác đã quyết định cắt đứt quan hệ với Huawei một cách lặng lẽ, với việc truyền thông đưa tin về các thông báo nội dung của họ hàng ngày hoặc hàng tuần. Nhưng nhiều trường đại học khác, bao gồm Đại học Harvard, vẫn yên lặng. Sự im lặng trong giới hàn lâm về mối quan hệ của họ với Huawei và Viện Khổng Tử có thể báo hiệu sự bất lực trong việc đánh giá tính hợp pháp của các mối quan hệ này và hậu quả của việc tuyên bố cắt đứt quan hệ với họ, theo South China Morning Post. Những quyết định này đang được đưa ra trong bầu không khí chính trị ngày càng có nhiều lo ngại và nghi ngờ về Trung Quốc được chính quyền Trump khuyến khích, trong bối cảnh một cuộc chiến tranh thương mại và tranh luận về an ninh quốc gia, trong đó mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh bị đẩy xuống rất thấp. Các thông tin chi tiết về sự liên quan của Huawei với các trường đại học Hoa Kỳ và phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đang tác động rất nhanh đối với các trường đại học và các trường có những liên quan thực sự trong mối quan hệ này, và vấn đề cụ thể của cuộc tranh luận chưa được xác định rõ ràng. Robert Daly, nhà nghiên cứu về Trung Quốc và Mỹ của Viện Kissinger tại trung tâm Woodrow Wilson có trụ sở tại Washington, cho biết: trong suốt 30 năm qua, các trường đại học đã ký hàng trăm bản ghi nhớ với các tổ chức Trung Quốc và hầu hết trong số đó không có ý nghĩa gì hay sẽ đi đến đâu. Không ai theo dõi họ. Họ đã thực hiện chúng ngoài ý muốn chung khi quyết định trở thành các trường đại học quốc tế trong thời kỳ mở rộng quan hệ, ông Daly nói. Quan hệ với Trung Quốc có lẽ là vấn đề chính trị duy nhất hiện nay thống nhất Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Không may cho các trường đại học có liên kết với Trung Quốc, Washington đã thống nhất chống lại các mối quan hệ này. Kết nối chính của Huawei với các trường đại học Mỹ là thông qua chương trình nghiên cứu đổi mới Huawei mà công ty này gọi đó là một sáng kiến toàn cầu để xác định và hỗ trợ các giảng viên chính thống mang đẳng cấp thế giới theo đuổi sự sáng tạo vì lợi ích chung. Trong số 10 trường đại học Mỹ được kể đến là các bên cộng tác hoặc đối tác trong bài thuyết trình năm 2017 về chương trình nghiên cứu đổi mới Huawei. 7 trường bao gồm các trường đại học Yale, Harvard và Carnegie Mellon đã không trả lời các yêu cầu của South China Morning Post về các thông tin chi tiết về sự tham gia của họ vào chương trình này hoặc các mối liên hệ khác với Huawei. Trong khi đó, các trường Cornell, Princeton và Stanford đã hồi đáp. Sau khi chính phủ Hoa Kỳ nói rõ các mối lo ngại về Huawei Technologies vào năm ngoái, Đại học Cornell đã xác định một số thỏa thuận nghiên cứu hiện có với Huawei, đại diện cho một phần nhỏ trong số hơn 150 thỏa thuận đối tác như vậy mà trường duy trì với các doanh nghiệp bên ngoài trên khắp Hoa Kỳ và toàn cầu. John Carberry, giám đốc quan hệ truyền thông của Cornell, cho South China Morning Post biết trong một email: trong mỗi trường hợp, trường đã xem xét cẩn thận các dự án đang được đề cập để xác minh rằng các biện pháp bảo vệ phù hợp đã được áp dụng để giải quyết vấn đề bảo mật dữ liệu và thông tin, nhằm đảm bảo sự độc lập trong nghiên cứu của chúng tôi và tuân thủ tất cả các luật và quy định của liên bang và tiểu bang, ông Carberry nói. Princeton đã dừng các mối quan hệ tài trợ mới với Huawei vào năm ngoái, theo giám đốc quan hệ truyền thông của trường Ben Chang cho biết, và vào tháng 1, trường đã thông báo cho Huawei rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận phần tài trợ thứ ba và cuối cùng trị giá 150.000 đô la để hỗ trợ nghiên cứu khoa học máy tính, dự án duy nhất được Huawei hỗ trợ đang hoạt động của chúng tôi. Trường Stanford nói trong một email rằng họ đã thiết lập một lệnh cấm đối với các cam kết quà tặng, phí thành viên liên kết và hỗ trợ mới khác từ Huawei. Trường Đại học Harvard không còn có mối quan hệ nào với Huawei sau khi kết thúc khoản tài trợ của công ty này đối với hai giảng viên của trường, theo một nguồn tin yêu cầu được giấu tên vì không đủ thẩm quyền để nói chuyện công khai về vấn đề này. Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Đại học Chicago, Đại học California, phân viện Los Angeles, Viện Công nghệ Massachusetts, tất cả đều được Huawei trích dẫn là bên cộng tác trong chương trình nghiên cứu đổi mới Huawei, đã không phản hồi yêu cầu bình luận của South China Morning Post. Trong khi đó, các nỗ lực nhằm cắt đứt các mối quan hệ khác giữa Huawei và giới hàn lâm của Mỹ vẫn tiếp tục. Đạo luật bảo vệ các trường đại học của chúng ta do dân biểu Jim Banks, một đảng viên Cộng hòa đại diện tiểu bang Indiana, giới thiệu vào tuần trước sẽ thiết lập một lực lượng chuyên biệt do Bộ Giáo dục Mỹ dẫn đầu nhằm duy trì một danh sách các dự án nghiên cứu nhạy cảm, bao gồm những dự án có nguồn tài chính từ Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng và các cơ quan tình báo Mỹ. Cơ quan được đề xuất trên sẽ giám sát sự tham gia của sinh viên nước ngoài trong các dự án đó. Sinh viên có quốc tịch Trung Quốc trong quá khứ hoặc hiện tại sẽ không được tiếp cận các dự án mà không có sự cho phép của Giám đốc Tình báo Quốc gia. Đạo luật này cũng kêu gọi Giám đốc Tình báo tạo ra một danh sách các thực thể nước ngoài gây ra mối đe dọa gián điệp liên quan đến nghiên cứu nhạy cảm và quy định rằng Huawei phải được đưa vào danh sách đó. Không có bằng chứng nào cho thấy Huawei đã trao cho chính phủ Trung Quốc các thông tin công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ mà có thể được triển khai về mặt quân sự hoặc đe dọa đến lợi ích an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang hành động dựa trên lý thuyết rằng đây là ý định của Trung Quốc. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên được đưa ra Quốc hội vào năm 2017 tập trung vào các nỗ lực của Huawei và các công ty công nghệ Trung Quốc khác trong việc tìm cách có được các thông tin về công nghệ thông qua sự hợp tác với các trường đại học Mỹ. Báo cáo này đã xúc tác cho sự đồng thuận hiếm có của lưỡng đảng trong việc nhất trí rằng các mối quan hệ này cần phải được theo dõi. Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật này vào năm ngoái nhằm tăng cường sự giám sát của chính phủ liên bang đối với đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ Mỹ, một động thái nhắm vào các công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa có hành động tương tự nào được đưa ra trong giới hàn lâm, nơi sự hợp tác của Huawei đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Công an Việt Nam vừa tịch thu 300 kg ma túy đá trị giá khoảng 600 tỷ đồng và bắt giam 16 nghi phạm Trung Quốc trong đường dây ma túy xuyên Đông Dương núp bóng doanh nghiệp Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông trong nước loan tin rằng sáng ngày 21 tháng 3, tất cả gần 20 nghi phạm cùng tang vật trong đường dây ma túy xuyên quốc gia đã được di lý về trụ sở Bộ Công an phía Nam để thẩm vấn điều tra. Trong số các đối tượng bị bắt có 16 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người Việt Nam, theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hãng tin AFP trích lời một công an viên ở quận Bình Tân cho biết có 8 người Trung Quốc bị bắt trong vụ này. Đây là đường dây ma túy vận chuyển trái phép ma túy dạng đá cực lớn từ khu Tam Giác Vàng của Myanmar sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y ở Kon Tum rồi về thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa đi các nước tiêu thụ. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh trích lời ban chuyên án do Bộ Công an chỉ huy cho biết. Cũng theo báo này, vào chiều ngày 20 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 người Việt Nam thu giữ 300 kg ma túy đá tại trước cửa kho của công ty Hasan ở quận Bình Tân do nữ doanh nhân Việt Nam Phan Thị Mỹ N làm giám đốc và bà cũng chính là người tình của ông Hà S, được cho là tên trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Truyền thông Việt Nam cho biết đường dây ma túy này do đối tượng người Trung Quốc điều hành với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, dùng người Việt Nam mở công ty Hasan làm bình phong để buôn bán ma túy. Tân Hoa Xã cũng loan tin về vụ Việt Nam phá án ma túy lớn nhất từ trước đến nay này, nhưng chưa xác nhận đây là những nghi phạm có quốc tịch Trung Quốc, chỉ nói rằng trong số những nghi phạm bị bắt có người nước ngoài. Theo nhà chức trách Việt Nam, Đây chính là đường dây đã tổ chức vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh vào tháng 2 năm 2019 do một công dân Lào thực hiện và vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy tổng hợp ở tỉnh Quảng Bình vào tháng 10 năm 2018.
Việt Nam hôm 20 tháng 3 đã khởi công đường đua xe công thức 1 F1 tại Hà Nội, để chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên được tổ chức tại quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 4 năm tới. Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung được báo điện tử VN Express trích lời nói rằng sự độc đáo, khác biệt của đường đua Mỹ Đình sẽ là thách thức với các tay đua. Đường đua và công trình phụ trợ là sự kết hợp hài hòa độc đáo giữa lịch sử và văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính với sự hiện đại, sáng tạo, góp phần đưa F1 Hà Nội trở thành giải đua hấp dẫn nhất thế giới, ông Chung nói. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế FIA Jean Toulle nói rằng việc đăng cai tổ chức giải đua F1 sẽ mang lại cho Hà Nội và Việt Nam cơ hội quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế. Công ty Việt Nam Grand Prix thuộc tập đoàn Vingroup cho biết rằng đường đua dài hơn 5,5 km sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2020, theo Reuters. Tin cho hay đường đua gồm 22 góc cua được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua ở Úc, Monaco và Nhật Bản. Đây sẽ là nơi duy nhất cho phép tay đua vừa phô diễn tốc độ cao trên đoạn đường thẳng, chạy dài, vừa thể hiện kỹ năng tại các góc cua lắc léo của một đường đua trong phố, tạo nên một trong những chặng đua kịch tính, theo VN Express. Một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi không được nêu tên, bị cáo buộc đã thực hiện hành vi ăn cắp tại nhiều nơi Nhật Bản tới 38 vụ trong năm ngoái 2018. Cảnh sát Nhật nói đương sự không hành động một mình, mà là thành viên của một băng đảng chuyên ăn cắp hàng hóa ở Nhật Bản. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Bản tin của báo Japan Today số ra ngày 21 tháng 3 dẫn nguồn tin từ tòa án quận Fukuoka, nơi phiên tòa xét xử vụ trộm vừa khởi sự, cho biết là người phụ nữ Việt Nam đã lấy cắp tất cả 2.229 món hàng, trị giá tổng cộng được ước lượng vào khoảng 58.600 Mỹ Kim. Hành vi phạm tội đã được thực hiện tại ba quận Fukui, Mie và Aichi. Theo nguồn tin cảnh sát, phụ nữ trong cuộc là một thực tập sinh Việt Nam. Thông thường, cô hay bước vào các cửa hàng mang theo một túi đeo vai lớn. Mỗi lần như vậy, cô có thể lấy cắp tới 150 món hàng, nhét tất cả vào túi. Các nhà điều tra cho biết là những sản phẩm bị lấy cắp chủ yếu là đồ trang điểm, thuốc men và quần áo thời trang. Những sản phẩm ấy thường được bán cho những người sử dụng mạng xã hội Việt Nam. Cảnh sát Nhật tin rằng người phụ nữ không hành động đơn độc mà trực thuộc một băng nhóm tội phạm cùng với 5 người Việt khác. 5 người này đều thuộc phái nam trong lứa tuổi từ 24 tới 28. Tất cả đều tới Nhật Bản trong tư cách là thực tập sinh, tham gia các chương trình huấn luyện công nghệ. Băng nhóm tội phạm này bị tình nghi đã thực hiện 109 vụ trộm cắp tại 8 quận hạt khác nhau. Tổng trị giá các món hàng lấy cắp được ở Nhật lên tới 114.000 Mỹ Kim. Theo báo chí Nhật Bản, một khi phiên tòa kết thúc, người phụ nữ trong băng nhóm tội phạm Việt Nam sẽ bị trục xuất vì cô này đã ở quá hạn visa cho phép đối với thực tập sinh mà không có giấy thường trú tại Nhật Bản. Theo Bộ Di trú Nhật, Việt Nam đã qua mặt Trung Quốc để trở thành nhóm thực tập sinh đông đảo nhất ở Nhật. Năm 2017, số thực tập sinh người Việt là khoảng 127.000 người. Nhưng trong số thường trú nhân tại Nhật Bản bị tước quyền thường trú trong cùng năm 2017, người Việt chiếm tới gần phân nửa. Rất nhiều người bị phát hiện là ở lại Nhật Bản bất hợp pháp sau khi đã kết thúc khóa đào tạo. Cộng đồng người Việt sinh sống ở Nhật Bản bị mang tiếng xấu sau khi một phúc trình năm 2017 của cảnh sát Nhật Bản nói rằng người Việt Nam phạm nhiều tội hình sự hơn bất cứ nhóm nước ngoài không thường trú nào khác tại Nhật Bản. Theo phúc trình này, người Việt là thủ phạm trong 5.140 ca hình sự, tăng lên từ 3.117 ca vào năm trước đó. Và như vậy, người Việt chiếm tới 30,3% tất cả các tội hình sự do người nước ngoài thực hiện tại Nhật Bản.
Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vừa trao bằng khen và kỷ niệm chương cho hai người Mỹ gốc Việt ở bang Louisiana vì đã trợ giúp cứu hộ thành công bốn ngư phủ địa phương cũng là người gốc Việt. Ông Andy Bùi nói với VOA rằng cả ông và ông Paul Trần đều rất ngạc nhiên và vui mừng vì được tuần duyên Hoa Kỳ vinh danh tận tụy phục vụ cộng đồng, điều mà hai ông trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nhận bằng khen. Rồi bỗng nhiên một viên chức tuần duyên nói với tôi rằng chúng tôi đã cứu một đoàn có bốn ngư phủ, nghe hết hồn luôn, thật sự rất ngạc nhiên. Chuyện xảy ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2018, khi ấy tàu đánh cá MM do ông Nguyễn Văn Hiền làm thuyền trưởng bị mắc kẹt ở khu vực Sabine Pass gần cửa biển Vịnh Mexico, cách bờ khoảng 2 dặm, khiến cho tàu bị lật chìm. Tai nạn xảy ra quá nhanh, khiến ông Hiền không kịp mặc áo phao, cũng không kịp gửi tín hiệu cấp cứu. Rất may là ông Andy Bùi đã giữ vai trò liên lạc và mau chóng báo tin cho lực lượng tuần duyên. Nhờ tàu đánh cá này có đặt một thiết bị cảnh báo khẩn cấp bằng sóng vô tuyến, còn gọi là E-Bird phao tiêu, nên lực lượng tuần duyên đã có thể tìm ra vị trí của bốn người bị lâm nạn và nhanh chóng cứu họ lên tàu, theo một thông cáo của lực lượng tuần duyên. Báo Diakonina Advocate trích lời chuẩn đô đốc Paul Thomas nói tại buổi lễ vinh danh hai ông hôm 19 tháng 3. Hai ông Paul Trần và Andy Bùi đã giữ vai trò liên lạc viên cho hơn 20 tàu cá. Vì những ngư phủ này không rành tiếng Anh, nên lực lượng tuần duyên có thể gặp trở ngại trong công tác liên lạc khi tàu ra khơi. Vì vậy, sự trợ giúp của hai ông Andy Bùi và Paul Trần được xem là vô giá đối với những người lính bảo vệ duyên hải của Hoa Kỳ. Theo lời của chuẩn đô đốc Thomas, hai ông Andy Bùi và Paul Trần đã có công trong nỗ lực bắt buộc tất cả các tàu đánh cá cập vào bến của họ phải hội đủ các tiêu chuẩn an toàn. Hai ông đã cung cấp những dụng cụ cần thiết cho sự an toàn của các tàu ra khơi, đồng thời giữ vai trò liên lạc cho những ngư phủ không rành tiếng Anh khi họ đang hành nghề hoặc gặp trục trặc ở ngoài biển. Nhờ hai người này mà chúng tôi mới có thể cứu nguy mau chóng cho bốn thuyền viên. Đây quả thật là một vụ cứu mạng người, ông Thomas nói. Hai ông Andy và Paul vừa là ngư dân vừa là chủ nhân của một bến tàu tại thành phố Intracoastal City. Ông Andy nói với VOA. Thật tình mà nói, lực lượng tuần duyên mới đích thực là những người đã thực hiện việc cứu hộ. Tôi chỉ là một người nhỏ bé, chuyên lo việc ghi danh đăng ký những chiếc máy e-bird để giúp đỡ các ngư phủ lưới tôm. Thật khó tin là chúng tôi được vinh danh.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido ngày thứ Năm nói rằng các điệp viên đã câu lưu chánh văn phòng Roberto Marrero của ông trong một cuộc đột kích trước bình minh. Ông Guaido viện dẫn hiến pháp vào tháng 1 để đảm nhiệm chức tổng thống lâm thời sau khi tuyên bố việc tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử vào năm 2018 là giả trá. Ông đã được Mỹ và hàng chục quốc gia phương Tây khác công nhận là nguyên thủ chính danh. Ông Maduro, người cai quản một nền kinh tế lụng bại của một quốc gia giàu dầu mỏ, đã gọi ông Guaido là con rối của Mỹ và nói rằng ông nên đối mặt với công lý, nhưng vẫn chưa thẳng thừng ra lệnh bắt giữ ông. Họ đã bắt cóc Roberto Marrero, chánh văn phòng của tôi, ông Guaido nói trên Twitter, nói thêm rằng tư gia của ông Marrero và của nhà lập pháp đối lập Sergio Vergara đã bị đột kích trước bình minh. Chúng tôi không biết họ đang ở đâu, họ nên được phóng thích ngay lập tức. Ông Marrero đã ghi lại một thư thoại trong khi các điệp viên của cơ quan tình báo SEBIN đang cố gắng vào nhà của ông ở khu Las Mercedes cao cấp. Đội ngũ báo chí của ông Guaido chuyển tiếp thư thoại này cho các nhà báo. Tôi đang ở trong nhà và SEBIN đang ở đây. Không may là họ đến bắt tôi. Tiếp tục chiến đấu, đừng bỏ cuộc và hãy chăm sóc tổng thống, ông Marrero nói. Ông Vergara, hàng xóm của ông Marrero, cho biết khoảng 40 điệp viên SEBIN vũ trang đã xông vào nhà và ở trong đó 3 tiếng đồng hồ. SEBIN rời đi với ông Marrero và tài xế của ông Vergara. Nhà lập pháp cho biết trong một video được đăng lên tài khoản Twitter của ông. Đội ngũ báo chí của ông Guaido cũng gửi một đoạn video cho thấy cửa nhà ông Marrero bị hư hại và khóa bị bẻ gãy. Ông Guaido cho biết ông Marrero nói với ông Vergara rằng các điệp viên đã giấu 2 khẩu súng trường và 1 quả lựu đạn trong nhà của ông. Bộ Thông tin Venezuela không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, Reuters cho hay. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một dòng tin đăng trên Twitter hôm thứ Năm kêu gọi phóng thích ngay lập tức Roberto Marrero và nói chúng tôi sẽ buộc những người dính líu phải chịu trách nhiệm. Các quan chức hàng đầu của Mỹ cũng đã nhiều lần cảnh báo ông Maduro chớ động vào ông Guaido và những người thân cận của ông và đe dọa các chế tài nghiêm khắc hơn nhằm cô lập ông Maduro hơn nữa và cắt đứt các nguồn thu của chính quyền của ông.
Tập đoàn Citigroup có kế hoạch bán vài tấn vàng đặt cọc của Ngân hàng Trung ương Venezuela cho khoản vay 1,6 tỷ đô la. Theo Reuters, đây là một bước thụt lùi nữa đối với Tổng thống Nicolas Maduro trong nỗ lực duy trì nguồn dự trữ đang ít đi của nước mình. Hãng tin Anh dẫn các nguồn tin nói rằng, theo điều khoản thỏa thuận năm 2015 với Ngân hàng Citibank của Citigroup, Venezuela phải trả khoản nợ 1,1 tỷ đô la vào ngày 11 tháng 3. Số còn lại của khoản nợ sẽ tới hạn trả vào năm sau. Citibank có kế hoạch bán số vàng đặt cọc vốn có giá trị thị trường là 1 tỷ 358 triệu đô la để thu hồi khoản vay phải trả đầu tiên của Venezuela và giữ số tiền còn lại khoảng 258 tỷ đô la vào một tài khoản ngân hàng ở New York. Theo Reuters, khả năng trả các khoản nợ của chính quyền của ông Maduro trở nên phức tạp vì tình hình kinh tế yếu kém của quốc gia Nam Mỹ này cũng như do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và một số nước châu Âu.
Trung Quốc đã bắt giữ 32 thành viên của một nhóm sản xuất và bán hàng nhái các thương hiệu như Louis Vuitton có giá trị tới 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 15 triệu đô la. Reuters dẫn lại Tân Hoa Xã đưa tin như vậy hôm 21 tháng 3. Reuters nói vụ việc cho thấy thách thức mà các thương hiệu nước ngoài vấp phải ở Trung Quốc vì tình trạng nhái các sản phẩm của họ. Cảnh sát tại thành phố Thượng Hải cũng đóng cửa 2 dây chuyền sản xuất hàng nhái và thu giữ hơn 4.000 túi sách, quần áo và phụ kiện, vốn mất khoảng 200 nhân dân tệ để sản xuất mỗi một món đồ. Chính quyền mở cuộc điều tra năm ngoái sau khi nhận được tin báo rằng các túi sách xa xỉ nhái được bán trên ứng dụng WeChat. Theo Tân Hoa Xã, giới hữu trách cũng đã tiến hành một số vụ bắt giữ hồi tháng Giêng ở tỉnh Quảng Đông và Giang Tô. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 21 tháng 3 tuyên bố rằng súng trường quân sự tấn công và bán tự động sẽ bị cấm ở nước này theo các điều luật mới thắt chặt hơn về súng ống. Quyết định trên được đưa ra sau vụ xả súng tồi tệ nhất ở New Zealand làm 50 người thiệt mạng. Bà Ardern nói rằng bà dự trù sẽ có luật mới vào ngày 11 tháng 4 và chương trình mua lại loại vũ khí bị cấm sẽ được thiết lập. 6 ngày sau vụ tấn công, chúng tôi thông báo lệnh cấm đối với tất cả các loại súng trường quân sự tấn công và bán tự động ở New Zealand, nữ thủ tướng nói. Bà Ardern cũng cho biết thêm rằng các bộ phận liên quan để biến các khẩu súng thành loại bán tự động cũng bị cấm, cùng với tất cả các loại đạn có khả năng sát thương lớn. Một tay súng được trang bị súng trường tự động, trong đó có loại AR-15, hôm 15 tháng 3 đã thực hiện cuộc tấn công vào 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch làm 50 người thiệt mạng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.